Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, tập 25. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhường sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền. Ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết. Ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay súc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành, như ganh ghét, khinh mạn, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu, một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 311, thư trả lời cư sĩ Dương Chân. Đọc thư ông, biết tội ông thông đến tận trời, nhưng cội nguồn tội ấy là do cha mẹ ông một mực nuôi chiều, khiến ông quen thói kiêu ngạo từ bé, chẳng hề răng dày, đến khi tánh xấu đã thành hình mới tự hối hận. Đã vô ích cho con mà chính mình cũng bị tổn hại. Đấy là căn bệnh chung của hết thảy mọi người trong thế gian này. Nãy nói toạc ra với ông, mong ông sẽ sinh được con cái hiền thiện. May là đời trước ông còn có thiện căn, nửa chừng biết hối. Nếu đến chết vẫn không thay đổi thì muốn thoát khỏi địa ngục chỉ sợ khó mộng thấy được. Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, do ông là người cực bất hiếu, cực dâm đảng, nhất niệm chí thành xưng niệm, liền được việc làm như ý. Những kẻ hủy bán Phật Pháp, muốn diệt Phật Pháp, đúng là đã hãm người đời xấu trong thiên hạ vào biển khổ mà vẫn nhớ nhớ tự đắc, khoe khoang công lao, hệ nghĩ tới liền khổng ngăn xót thương những kẻ ấy. Năm 14-15 tuổi, ông đã phung phí nguyên khí. 10 năm qua dâm dục vô độ, tinh thần bị tổn thương, kệ sao cho xiết. Huống chi lại có hai người vợ trẻ, nếu chẳng biết tiết dục thì chẳng những không thể sinh con, mà còn đến nỗi đoán mạng chết yểu. Từ nay trở đi, hệ thấy phụ nữ của người khác, hãy tưởng như mẹ, chị, em, con gái, xem hai cô vợ của chính mình như đạo hữu. Ngày thường niệm Quán Âm, đêm đừng ngủ chung với hai cô vợ, dưỡng cho thân thể được hồi phục 10 phần, rồi mới làm chuyện vợ chồng một lượt. Mỗi năm ăn ở với hai bà vợ một lần thì tình cảm vợ chồng ổn thỏa, mà đôi bên đều chẳng bị tổn thương, chắc chắn sẽ sinh được con cái mũm mĩm, thông minh, tâm tánh hiền thiện, không bệnh, trường thọ, có thể làm rạng rỡ gia đình, làm khuôn mẫu cho người trong một làng. Nếu có chuyện ân ái là điều vui thú, thì chuyện vui chưa lâu, khổ lớn liền tới. Tinh khô, thương chết, không thuốc nào cứu được đâu. Lại nên đem nghĩ này nói với hai người vợ, mọi người cùng giữ điều răn cấm này thì sẽ có nhiều con cái tốt đẹp. Ba người bọn ông hạnh phúc đến già, sống thì hưởng ngũ phước, mất sẽ lên chính phẩm. Nay gửi cho ông một bộ An Sĩ Toàn Thư, một cuốn Thọ Khang Bảo Giám, một cuốn Gia Ngôn Lục, một bộ Quán Âm Tùng, một cuốn Sức Chung Tân Lương. Trong bộ An Sĩ Toàn Thư có 4 tác phẩm. Đầu tiên là Âm Chức Văn Quảng Nghĩa, giảng rộng về ý nghĩa đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều lành. Thứ hai là Vạn Thiện Thiên Tư, khuyên kiên giết. Thứ ba là Dục Hải Hồi Cuồng Răng Dâm. Thứ tư là Tây Quy Trực Chỉ, khuyên tu tịnh độ. Quán Âm Tùng giảng rõ cặn kẽ sự linh cảm của Đức Quán Âm. Hễ đọc Thọ Khang Bảo Giám sẽ chẳng dám không tiết dục. Gia Ngôn Lục giảng đầy đủ rõ ràng về những điều quan trọng trong tu trì. Sách này trích lục những điều trọng yếu từ bộ văn sao. Đọc Sức Chung Tân Lương sẽ có thể làm cho mẹ ông quyết định được vàng thánh Tây Phương. Nay đặt pháp danh cho ông là Tông Chân. Tông là gốc, là chủ, nghĩa là khởi tâm động niệm, xứ sự đều mong sao chân thật, chẳng dối. Chí thành không dối thì mới là thiền nhân trong thế gian, đấy cũng là tư lương đề xuất thế. Đặt pháp danh cho Lý Thị là Tông Chinh, Hà Thị pháp danh là Tông Khiết. Nữ nhân lấy chinh khiết làm đức, huống chi niệm Phật cầu sanh Tây Phương, mà nếu chẳng lấy chinh khiết làm gốc thì thân tâm ô uế chẳng tình, làm sao vạn sanh tịnh độ cho được. Ba người bọn ông bầu bạn niệm Phật với mẹ, khuyên mẹ ông đừng cầu phước báo trời người, mà hãy chuyên cầu vạn sanh Tây Phương. Nếu có thể giúp đỡ cho đạo nghiệp của mẹ thì là đại hiếu. Dùng hiếu hạnh ấy để trừ cái tội bất hiếu trước kia, Ví như do đất vấp té thì cũng từ đất mà đứng dậy. Quan già rồi, mùa đông năm ngoái, ban đêm giao việc sách dưới ánh đèn điện nên mắt bị tổn thương nặng nề. Xem thư, trả lời thư đều phải dùng cả kiến lão lẫn kính lấp mới thấy lờ mờ. Từ nơi về sau, đừng gửi thư tới nữa, cũng đừng giới thiệu ai quy y, cũng đừng do thịnh kinh sách từ Hoằng Hóa xã mà tiện tay gửi thư cho quan, vì một lực chẳng thể thu tiếp được. Lá thư số 312, thư trả lời cư sĩ Huệ Thái. Ba ngày dạo chánh đối chiếu những sách đã in và đọc trả lời thư từ, lại có những người xin giám định những tác phẩm tính in không rảnh rỗi cho lắm. Tụng niệm công khóa vào canh năm ban đêm khá nhọc nhằn, ông chớ nên chớm lên ý niệm xuất gia. Tuổi tác đã cao rồi, chẳng thể tham học được, chẳng thể khổ hành được, ai lại nuôi dưỡng một đồ đệ già nua như ông? Tại gia nhất tâm niệm Phật, đối với quyến thuộc lẫn chính mình đều có lợi ích lớn lao. Còn xuất gia thì quyến thuộc vĩnh viễn chẳng có ngày thoát khổ. Quan thề chẳng thâu nhận đồ đệ, đừng nghĩ tới chuyện ấy nữa. Hiện thời có ngũ đài, nga mi, cửu hoa, ba bộ sơn chí cũng như lĩnh nham sơn chí chưa được sắp chữ ấn hành. Đợi đến năm sau, khi các sách ấy được in xong, sẽ đi ở ẩn để mong chuyển tu tịnh nghiệp. Nếu không, rốt cuộc sẽ chẳng có lúc nào được nhàn rỗi. Đã bảo Hoằng Hóa xã gửi cho ông ba gói sách. Đối với lá thư dài, tức một lá thư trả lời khắp, thầy nên cung kính, cẩn thận sao lại một bản để lưu truyền trong gia đình. Ngày 22 tháng 11. Lá thư số 313, thư trả lời cư sĩ Huệ Chiêu. Cho tới tháng chạp năm ngoái, do phải dạo chánh bộ, lịch sự thống kỷ suốt hơn 2 tháng để nhà in làm thành 2 bức chỉ bản. Hồng in ra 2 bộ sách từ mỗi bức. Ngõ hầu nhờ vào đây mà vãn hồi thế đạo nhân tâm. Đến ngày 20 tháng chạp mới hoàn tất. Ngày hôm sau bị cảm lành, nằm bệnh hơn cả tuần. Nay tuy lành bệnh, tinh thần vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ ở ẩn, nên mới trình bày đại lược nguyên do. Trước đây tôi đã bảo thầy Minh Đào gửi 10 gói sách, chắc ông đã nhận được rồi. Nói đến chuyện ông Mã quán tượng hữu hiệu thì cũng là do ông ta kiệt lòng thành, cạn lòng kính mà ra, chứ có là lùng đặc biệt gì đâu. Do một mình ông Mã quán tưởng được tương ứng, ông bèn nảy sanh ý niệm nghi ngờ đối với pháp do chư tổ Liên Tông thường dạy người, tức pháp trì danh, thì có còn đáng gọi là người tin Phật tin pháp được chăng? Phép quán tượng vốn do Đức Phật khai thị, nhưng do người đời thường chưa thể triệt để dứt bật vọng tưởng, dùng cái tâm bộp chộp lầm lạc muốn mau chứng đắc để tu quán sẽ rất nguy hiểm. Đa số những kẻ xưa nay bị ma dựa là vì lẽ này. Vì thế cổ đức nói: cảnh tế tâm thô, quán khó thành tù, có thể dấy lên ma sự, chứ không phải là chọn chẳng cho người khác tu quán. Cũng chẳng hề nói tu quán đều bị ma dựa. Nay vì một mình ông Mã tu quán hữu hiệu, bèn nghi ngờ lời lẽ chân thật vì người của chư tổ sư từ trước đến nay. Đủ thấy ông và các bạn đều thuộc phường trồng nảy kinh xưa. Có kiến dạy giống như thế, ắt sẽ thấy là nghĩ khác, tìm cầu những cái được gọi là huyền diệu, đặc biệt lạ lùng. Mãi sau có kẻ đề xướng những pháp huyền diệu cao siêu khác để gạt người, thốt lời cuồng vọng khiến cho người hành theo pháp ấy có thể thành Phật đạo trong một thời gian ngắn. Chắc ông sẽ thuận theo lời hắn bỏ pháp này tu pháp ấy. Như bèo không rễ, bình bồng trôi nổi theo gió, tín đạo chẳng chuyên dốc, làm được gì đâu. Khổng Tử đã sớm dự đoán điều này, Cần Chí Quang phải rườm lời nữa ư? Chỗ hay của ông Mã là thành khẩn. Tuy chẳng biết đến nghi thức phát nguyện, nhưng do quán niệm 108 câu Phật hiệu, lại nói thêm câu tiếp dẫn con đến Tây Phương, thì đấy chính là có nguyện. Nhưng cái kiểu kèm thêm như vậy để niệm trở nên bắt chước. Người đời nay hệ thấy một pháp nào hữu hiệu, bèn chẳng buồn chọn lựa, hoàn toàn tập hành theo, đến nỗi chưa được lợi ích thật sự mà trước hết đã bị tổn hại lớn lao rồi. Ví như ăn quả dưa thì phải bỏ vỏ và hạt, không phải là hoàn toàn ăn hết, mà cũng chẳng phải là hoàn toàn bỏ hết. Đấy là do người học đạo khéo dụng tâm mà thôi. Xin hãy sáng suốt suy xét thì may mắn lắm thay. Hơn nữa, ông Diệp Chiếu Không trước đây có gửi thư đến, tôi vốn không muốn trả lời. Do ông ta quen biết với ông, nên hệ ông viết thư liên lạc thì xin hãy chuyển lời đến cho ông ta. Quan là một ông tăng tầm thường, chỉ biết cơm cháo, bị cái hư danh làm phiền. Mười mấy năm qua bận bịu vì người khác, đến nỗi bỏ lơ tình nghiệp của chính mình. Hạ nên đem câu chuyện người cha chư bình cho con trong kinh Pháp Hoa để sánh ví, chẳng sợ mất lỗi đem phàm làm thánh ư? Người tu tịnh độ chú trọng ba pháp: tính, nguyện, hành, chứ chẳng nên chú ý tới bát xúc và lục diệu trong cảnh đình. Nếu do công phu mà những điều ấy phát sanh thì cũng nên coi là bình thường, trở nên sanh lòng vui sướng, mừng rỡ. Nếu không, sợ rằng sẽ tưởng đấy là những chuyện thù thắng nhiệm màu, đến nỗi ngực ngào coi tình nghiệp vốn là hành tu chánh yếu giống như chuyện thừa thải. Trở nên tự lầm lạc cảnh vác chữ y gồm ba điểm, đấy chính là tam đức bí tàng, pháp thân, bát nhã, giải thoát. Bậc sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo mới có thể chứng được chút phần, chỉ có Phật mới có thể triệt chứng viên mãn. Ông là hạng người nào mà dám ăn nói lớn lối quá phần vậy? Nên biết rằng dẫu thấy lý ngang với chư Phật thì tu trì vẫn phải nói theo sự tướng phổ biến. Ngõ hầu chẳng đến nội chấp lý phế sự, rớt vào hầm sâu bác không nhân quả, không đấy mênh mông như hư không. Ba đứa con của ông muốn được đặt pháp danh, nay với mọi đứa đều lấy một chữ từ tên ngoài đời để đặt. Tân đường pháp danh là Đức Tân, Ung đường pháp danh là Đức Ung, Hy đường pháp danh là Đức Hy. Có thể mỗi ngày đều làm cho đức ấy được mới, sẽ đoạn được tham, sân, si, dứt tuyệt, giết, trộm, dâm, tam nghiệp thanh tịnh. Ung là hòa, đôn đốc luân thường, tu trì tịnh nghiệp, dùng tâm trí thành để mong thành thánh, thành hiền. Đấy chính là Phật pháp hòa hợp với pháp thế gian, tâm mình điều hòa cùng tâm thánh hiền. Hy có nghĩa là ánh sáng, sáng sủa, tận lực trừ phiền hoặc, chẳng để nó ngăn lấp từ tâm, thì lương tri chẳng như sẵn có đều được hiện rõ. Đối với những điều khác, hãy bảo các cháu đọc kỹ Gia Ngôn Luật sẽ tự biết, vì vậy chẳng cần nói nhiều. Tụng 48 nguyện của kinh Vô Lượng Thọ hay chương giảng về phép quán chính phẩm vàng xanh trong quán kinh, tùy ý thích của mỗi người, dùng hay không tùy ý. Nói chung, người niệm Phật coi mọi chuyện đơn giản là điều hay. Nếu bày vẽ đủ mọi hành nghi quá lố, chắc sẽ bị mệt mỏi. Pháp không có tướng nhất định, trở nên cố chấp, cùng trở nên tràn lan hỗn loạn, chỉ chú trọng sao cho được lợi ích phù hợp căn cơ. Lá thư số 314, thư trả lời cư sĩ Chí Viên. Thư nhận được đầy đủ, bộ phiếu 10 đồng đã nhận được rồi, đời sau này sẽ chấm trước gửi các loại sách cho ông. Vạn sanh tịnh độ cổ nhiên quý ở chỗ tu lâu dài, nhưng điều quan trọng là chí nguyện quyết định chẳng thay đổi. Kẻ suốt đời niệm Phật mà tâm thường mong cầu phước báo trời người, dẫu có tinh tấn nhưng vì tâm nguyện vẫn còn lưu luyến cõi xa bà này, làm sao có hy vọng sanh về cực lạc cho được. Vì thế biết tín nguyện thật sự là căn cứ lớn lao để chúng ta vàng sanh Tây Phương. Cảnh tượng lúc Trương Đức Du lâm chung rất tốt. Một là do chính ông ta có chí hướng quyết định, hai là vì được mọi người trợ niệm, may mắn không bị ai phá hoại chánh niệm. Hạng người này công hành rất cạn, nếu không được trợ niệm lại còn có kẻ phá hoại, sẽ không hy vọng gì vãng sanh được. Lâm chung trợ niệm rất tốt, nhưng trong lúc bình thường cần phải đem lợi ích của trợ niệm khi lâm chung họa hại do phá hoại chánh niệm đối với hết thảy mọi người, khiến cho các con cháu quyến thuộc đều giúp đỡ ta, chẳng đến nỗi phá hoại. Thỉnh người khác trợ niệm thì có khi họ không có sức để làm được. Nếu quyến thuộc biết tường tận lợi ích của việc trợ niệm thì có lợi lớn lắm. Lá thư số 315, thư trả lời cư sĩ Hàng Chi Nguyên. Nhận được thư biết ngôn hành vẫn chẳng lui sụp, an ủi lắm. Cuốn nhật ký tu trì rất hay. Ông Đào Tụng Minh ở Vô Tích lập hơn 100 liên xã, tặng cho mỗi người một cuốn. Mỗi cuốn là 12 trang, ghi rõ các ngày. Dưới mỗi ngày đều ghi kinh, chú, Phật hiệu. Nữ nhân có 18, 19 người ghi danh, nam nhân chỉ có 11, 12. Ở đây do nhiều người nên không thể ghi ra tường tận được. Lập biểu đồ theo hàng ngang, dưới mỗi ngày để ra mấy dòng để ghi, thì cũng là pháp phương tiện để dẫn dụ người khác tinh tấn. Lời thuộc duyên khởi được khắc ở đầu cuốn nhật ký tu trì khá hữu ích. Đối với câu hỏi về biển giác được nêu ra trong sách Nhập Phật Vấn Đáp, nếu luận trên mặt gốc thì một còn chưa thể được, đối chi đến vô lượng. Nếu ước theo lợi ích thật sự khác biệt do thọ dụng từ biển giác qua những gì đã chứng được và chưa chứng của mỗi người, thì cũng chẳng thể nói là chỉ một không hai được. Ví như hư không vốn không có hai, do những vật có tánh chất ngăn ngại xen cách nên trở thành chỗ này chỗ kia khác biệt nhiều không kể xiết. Nếu bỏ những thứ có tánh chất gây ngăn ngại đi, sẽ trở lại tình trạng không có đây kia. Tâm tánh của chúng sanh và Phật không hai, do chúng sanh mê chưa ngộ, đủ mọi thứ chấp trước, nên trong một biển giác thành ra ngăn cách, trở ngại, biến thành biển nghiệp. Đoạn sạch được phiền não, giống như dẹp sạch mọi vật có tánh chất gây ngăn ngại, sẽ thành hư không chẳng hay. Vì thế kinh Hoa Nghiêm dạy, mười phương chư Như Lai cùng chung một pháp thân, một tâm, một trí huệ, lực vô ý cùng thế. Ba pháp, tâm, Phật, chúng sanh không sai biệt. Cái sai biệt chính là tướng huyễn vọng, chứ không phải là bản thể. Người đời sau đông đúc là do sanh sôi đông đảo, chứ không phải do trì ngũ giới, gieo thiện căn mà đông. Cổ nhân nói, một người sanh hai người, mười đời thành ngàn kẻ, sao không nhiều cho được. Phật dạy, thân người khó được, trong khoảng rộng một thước từ mặt đất cho đến tận trời, nhưng chúng sanh trong ấy nhiều hơn số người trong tứ thiên hà. Có những chúng sanh từ ác đạo thoát ra, do từ thiên giới giáng xuống, chẳng biết là bao nhiêu. Xưa kia có người ít ỏi là vì duyên đệ sanh trưởng ít ỏi, nay có người đông đúc là do duyên đệ sanh trưởng nhiều. Chớ nên nói do có người nhiều hơn xưa, tức là vì hiện thời có nhiều người trì giới mà được như thế. Chẳng biết những loài trùng nhỏ xíu, noãn, thai, thấp, hóa trong lục đạo nhiều vô lượng. Hữu chi còn có những chúng sanh trong quỷ đạo ư? Hữu chi còn có kẻ ở trong địa ngục nữa? Vì thế mới nói Phật xem một bát nước 84,000 trùng, sao ông lại mang chi kiến lịch lạc như thế? Quan già rồi, trong khoảng xuân hè năm nay còn có mấy thứ sách cần phải in. Ngày 23 sẽ xuống núi qua Thượng Hải, ngủ tại chùa Thái Bình. Đến tháng 6 trở về núi, ở hết hè. Tháng 7 lại xuống núi chẳng trở về nữa. Tháng 8, tháng 9 việc in sách kết thúc, điền diệt tung tích, ẩn nấu lâu dài. Do mấy năm qua hàng ngày chỉ bận biểu thu tiếp thư từ, gần đây tinh thần ngày một giảm, chuyện thu tiếp ngày càng nhiều. Nếu chẳng đi theo một đường lối khác thì chưa bận tới chết sẽ chọn không có lúc nào ngớt được, vô ích cho người, tổn hại cho mình, há chẳng đáng buồn lắm ư? Không có chuyện gì thì chẳng cần phải gửi thư đến. Mấy tháng tới đây tôi đều ở tại chùa Thái Bình, nơi bến Trần Gia, Thượng Hải. Tới tháng 8, tháng 9 sẽ không nói được địa chỉ nhất định nào. Lá thư số 316, thư trả lời cư sĩ Lương Huệ Sước. Lệnh từ pháp danh là Đức Ý, thứ từ pháp danh là Đức Trinh. Ý có nghĩa là đức tốt đẹp, có thể ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, làm bậc thầy khu mẫu cho chốn khuê cát thì mới là đức ý. Trinh có nghĩa là kiên định, chẳng thể chuyển dời. Thủ tiết gọi là trinh thì đấy là cái trinh nhỏ nhoi. Nhất tâm niệm Phật, quyết chí cầu sanh Tây Phương, mặc cho chi thức dạy tu các pháp khác đều chặn đội chí này thì mới gọi là đức trinh. Hãy nên nỗ lực tu trì hòng thoát được đời ác ngũ trược này. Nếu không, nỗi khổ đời sau chẳng nợ nói cặn kẽ được. Cả nhà hãy nên ăn chay niệm Phật để đề xướng pháp môn tịnh độ tại Thanh Hải. Niệm Phật mà hết sức mong mỏi được ở nơi nào vắng lặng thì chẳng hợp lẽ cho lắm. Có căn bệnh sợ ồn ấy nay đã phát hiện tướng bệnh rồi, nếu vẫn cứ như thế lâu ngày về sau sẽ không có thuốc nào chữa được. Hãy nên đối với ồn ào hay lặng lẽ đều cảm thấy như nhau. Đang tình cũng chẳng sợ náo nhiệt xảy tới, trong lúc náo nhiệt tâm ta vẫn yên tình, chẳng sanh chán ghét, sẽ chẳng phát ra ma sự, kinh sợ, nhàm chán. Nếu chẳng gấp sửa đổi, sau này sẽ phát cuồng. Niệm Phật mà sanh lòng đau thương thì cũng là tướng lành, nhưng chớ để thường xuyên như thế. Nếu thường để như thế, ác sẽ bị ma đau buồn dựa vào. Mà đau buồn đã dựa vào thì sẽ suốt ngày đau buồn, hoặc đến nỗi chết đau đớn. Những tình huống này đều là do chẳng khéo dùng tâm mà ra. Đỉnh đầu đau ngứa là vì căng thẳng tinh thần quá mức, tâm họa bốc lên mà ra. Hãy nên nhất tâm tịnh niệm, tuyên nói với khắp cả làng. Thường niệm ở chỗ đông người thì chẳng mấy chốc những chuyện kinh sợ, đau lòng, ngứa ngáy sẽ bị tiêu diệt. Lá thư số 317, thư trả lời cư sĩ Lý Huệ Tài, nếu quả thật đúng như ông đã nói thì em trai ông chắc chắn vàng sanh. Song thân ông hãy nên sanh lòng vui mừng lớn lao, nhất tâm niệm Phật cầu mau được vàng sanh. Cõi Sa Bà này là thứ địa ngục sống, đủ muôn điều ác, không có cách gì để thoát khỏi được. Hãy nên nghĩ, con cái đã nêu gương sanh về Tây Phương, ngay trong đời này ta vẫn chẳng nhất tâm niệm Phật để theo con ra đi, cứ muốn ở lại làm người trong thứ địa ngục sống, đủ muôn điều ác này, sao mà chẳng biết tốt xấu đến tột cùng như thế. Xin hãy đưa lời lễ này cho song thân ông đọc. Ông cũng nên tùy duyên sống qua ngày, chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua, đừng lo sầu trước để rồi bị tổn hại, chẳng ích lợi gì đâu. Ngày 12 tháng 4 năm Dân Quốc 29, 1940. Lá thư số 318, thư trả lời cư sĩ Trịnh Cầm Tiều. Ông tuổi đã 65, đã hai lần thọ giới mà vẫn chưa ăn chay, tức là chỉ biết vị ngon của thịt, chẳng biết mối họa khốc liệt của thịt. Lúc ăn tuy ngon, thử nghĩ đến nỗi khổ lúc phải đền trả, ắt sẽ chẳng nuốt xuống được. Nay ông đừng ăn mặn nữa, hãy nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu tuổi thọ chưa hết sẽ mau được lành bệnh, tuổi thọ đã tận liền được Phật tiếp dẫn vàng sanh Tây Phương. Hễ sanh về Tây Phương thì liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh, so với sanh lên trời làm thiên đế, thiên vương còn cao chổi hơn vô lượng vô biên lần. Bởi lẽ phước trời sẽ có lúc hết, nên cần phải niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Hễ sanh về Tây Phương sẽ tấn tu dần dần, quyết định thành Phật, trở nên sợ chết. Hễ có bệnh liền nguyện vàng sanh, nếu tuổi thọ chưa hết sẽ mau được chóng lành. Nếu sợ chết chỉ cầu lành bệnh thì tuổi thọ đã hết vẫn phải chết, quyết khó được vàng sanh. Khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương chính là thành tựu cho người ta thành Phật. Ông chớ nên vì chi kiến phàm phu của chính ông mà sanh lòng ngờ vực chẳng tin. Quan nghị ông đang bệnh nên tâm không yên, cầu quan cứu ông nên mới nói với ông lời này. Nếu vẫn không tin thì Phật cũng chẳng thể cứu được ông đâu. Vì sao vậy? Những gì quan vừa nói vốn lấy từ những lời Phật đã dạy trong kinh, chẳng qua trích lấy ý nghĩa để nói đại lược mà thôi. Đừng tưởng rằng quan bỗng dưng bị truyền. Sau khi ông lành bệnh rồi, hãy nên đọc khắp các kinh điển tịnh độ, sẽ tự biết rõ. Nếu sanh về Tây Phương thì mỗi điều sẽ được chứng minh, quan chẳng lừa dối ông. Nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Minh, nghĩa là dùng Phật Huệ để thấu hiểu giáo lý, hồng tu pháp môn tịnh độ. Đức Phật nói hết thầy pháp môn tuy cao sâu huyền diệu, viên đốn thẳng chóng, nhưng đều phải đoạn sạch phiền hoặc mới có thể liễu sanh thoát tử. Nếu đoạn chưa sạch thì vẫn chẳng thể liễu được, huống hồ kẻ hoàn toàn chưa đoạn được ư? Chỉ có pháp môn niệm Phật cậy vào Phật từ lực, nếu có lòng tỉnh chân thành, nguyện thiết tha, chí thành niệm Phật, không một ai chẳng được vàng sanh. Nhưng kẻ niệm Phật thì nhiều, người vàng sanh lại ít, là vì ngu si vô chi, chỉ cầu phước báo trời người trong đời sau, hoặc chẳng sanh lòng hổ thẹn, thường làm chuyện bất hiếu, chẳng từ, bất trung, bất nghĩa, vân vân, là vì tâm trái nghịch với Phật mà ra. Lỗi ở nơi chính mình, nào phải Phật chẳng từ bi? Nếu trước khi người ấy chưa phát tâm niệm Phật, từng làm các điều ác, nay đã niệm Phật, hãy nên sanh lòng hổ thẹn lớn lao, thọ hổng thiết sửa đổi lỗi trước thì cũng có thể quyết định vàng sanh. Phật gọi chúng sanh hệt như con ruột, nhưng con cái chẳng nghe lời cha mẹ dạy, cha mẹ cũng chẳng làm sao được. Chúng sanh nếu chịu sửa lỗi hướng thiện, niệm Phật, chắc chắn lúc lâm chung sẽ được Phật trú lòng đích thân tiếp dẫn. Lá thư số 319, thư trả lời cư sĩ Nghê Văn Khanh. Đọc lá thư ông gửi cho thầy Diệu Chân, biết ông không thể ăn cơm, chỉ ăn được cơm lúa mạch hay mặn đầu, chưa đáng coi là bệnh, sao lại phải cầu thuốc tây, thuốc tàu chi bánh. Ông nói mỗi ngày tụng kinh Địa Tạng một cuốn, nay lại muốn thầm đọc kinh Pháp Hoa một cuốn. Nếu tinh thần sung túc thì được, nếu không hãy chuyên lấy Phật hiệu để thay thế cho kinh, sẽ đỡ tốn tâm lực nhiều lắm. Quyến thuộc trong nhà ông vẫn muốn ông ngã mằng, đáng gọi là si dài đến cùng cực. Ông vẫn cần phải nghiêm túc răn nhắc họ về lợi ích do được trợ niệm lúc lâm chung và những họa hại vì tắm rửa thay quần áo sẵn khóc lóc. Nếu không chắc sẽ đến nỗi trở thành thể hiện lòng hiếu kiểu tình yêu của La Sát Nữ, thì ông lẫn họ đều mất họa thật sự. Chuyện này phải thường nói cho họ nghe quen tai. Hiện thời ông hãy bảo con cái, dâu, cháu sớm tối bầu bàn niệm Phật với ông. Niệm đã quen thì mới hòng nhờ cậy họ trợ niệm khỉ lâm chung. Nếu không, theo như lời Vương Thiếu Hồ, Châu Thạch Tăng đã kể, sợ họ sẽ do một niềm hiểu tâm mà phá hoại chánh niệm của ông. Họ chẳng làm chuyện, đẩy xuống giếng rồi lại còn hè nhau vần tàn đá to quăng xuống, quyết chẳng cam tâm. Con hiếu cháu hiền trong thế gian, nếu chẳng biết Phật Pháp thì trong ngàn người chọn chẳng có một ai không hiếu thuận kiểu đó. Điều này chọn chẳng khác gì La Sát Nữ bảo người bị nó ăn thịt: ta yêu ngươi nên ăn thịt ngươi. La Sát Nữ do yêu thương mà ăn thịt, coi đó là tình yêu thật sự. Quyến thuộc Vô Chi do hiếu thảo mà buộc ông ngã mằng, do lòng hiếu mà tắm rửa thay quần áo sẵn khóc lóc, khiến cho người sắp qua đời hoàn toàn mất chánh niệm, vứt sạch công lao niệm Phật, vốn có thể liệu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Nhưng những hành động vô chi ấy ắt sẽ khiến cho thánh cảnh đã hiện lại bị diệt mất, lại còn khiến cho người đã khuất phải đọa trong ba ác đạo địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì mới chịu dừng tay. Đấy chính là lòng hiểu lớn lao đặc biệt của quyến thuộc Vô Chi. Ông Trần Phi Thanh sắp chết, con trai ông ta gửi thư đến quan nói về lợi ích của việc trợ niệm khi lâm chung và họa hại do phô trương bày vẽ. May là con ông ta làm theo lời quan bảo nên ông ta mất rất tốt đẹp. 3 ngày trước khi ông ta mất, họ nhận được thư quan. Khi ấy thần thức ông ta đã không còn tỉnh táo nữa, thường nói sảng. Trong thư quan gửi đến có kèm theo một ít châu hương đã được gia trì bằng chú Đại Bi. Họ liền pha nước cho ông ta uống, thần thức liền sáng suốt. Họ bèn trợ niệm cho ông ta. Ông ta còn lần chuỗi niệm theo, niệm đến khi đã tắt hơi một lúc lâu mà tay vẫn còn lần chuỗi. Quan cũng bảo con ông ta, những kẻ hiếu thảo với cha mẹ trong cõi đời quá nửa đều giống như lòng yêu thương của La Sát Nữ. Nếu các vị chịu làm theo lời tôi thì mới là lòng hiếu thật sự. Lời quan nói rất khích liệt nên hai đứa con ông ta cũng khá cảm động. Nay tôi lại muốn cho con cái dâu cháu của ông đều giống như hai người con ông Trần Phi Thanh, nên mới lược thuật như trên. Bệnh của ông chẳng cần biết nặng nề đến đâu, hãy uống nước pha bằng cho hương chắc sẽ được lành. Nếu chẳng lành, cần gì cứ nhất định phải ăn cơm cháo lúa mạch cho ra, bổ dưỡng hơn cháo gạo. Mang đầu là thứ người phương Bắc ăn thay cơm mỗi ngày, há đáng để bận tâm ư? Đối với chuyện phát nguyện cầu lành bệnh, chắc sẽ được như nguyện. Dẫu không được như nguyện, cũng chớ nên đâm ra si dài cố cầu, chỉ sợ đâm ra bị tổn hại vô ích. Nhiếp tròn sáu căn, tình niệm tiếp nối mà niềm. Truyền thế gian mỗi mỗi điều toàn thân buông xuống hết. Nếu quyến thuộc của ông giống như con ông Trần Phi Thanh, ông sẽ quyết định được vàng sanh. Nếu có ý niệm sanh trong cõi trời cõi người, thì Tây Phương sẽ chẳng có phần đâu. Bởi lẽ tâm sanh tử đã quá sức thuần thục, một sức nhỏ như mày lông ấy vẫn có thể cự lại cái tâm liệu sanh tử nặng ngàn cân. Viết ra điều này để xin ông sáng suốt suy xét. Ngày 14 tháng 10 năm Dân Quốc 27, 1938. Lá thư số 320, thư trả lời cư sĩ Long Chí. Đọc thư ông gửi tới, biết những người có đủ chánh chi kiến trong cõi đời quá sức là ít. Lại biết có người đề xướng thì những ai đã có thiện căn từ đời trước đều được mở mang chánh chi kiến. Ông từ đồng thiện xã thoát ra, lại dự vào kiếm đan đạo. Nếu chẳng gặp được kinh Phật thì suốt đời làm đạo sư của ngoài đạo, nguy hiểm thay, may mắn thay. Do xem kinh Phật lại gặp pháp môn Tịnh Độ, có thể nói là chẳng uổng kiếp sống này, chẳng phí dịp gặp gỡ này. Nay lại làm cho cha mẹ và các quyến thuộc cùng tu tịnh nghiệp, cùng sanh Tịnh Độ, đáng gọi là đại hiếu, tôn kính cha mẹ, chẳng thiếu lòng hiếu thảo vậy. Người quy y lần này tổng cộng là 34 người. Ông phải bảo họ đều kiên giết ăn chay, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Người học Phật phải chuyên chú giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành, dùng những điều này để tự hành, lại còn đem dạy người, thì sống sẽ là học trò của hiền thánh, mất về cội nước Như Lai. Hiện thời thế đạo đã loạn đến tột cùng, cội gốc là do mọi người chẳng nói đến nhân quả, vì thế trở thành cuộc đại loạn bậc nhất kể từ khi có trời đất tới nay. Hiện thời suy tính kế sách, bất luận là ai đều phải hiểu nhân rõ quả. Hiểu rõ nhân quả sẽ chuyển tàn sắc lẫn nhau thành duy trì lẫn nhau. Nếu không, cha mẹ có đại ân mà còn muốn giết, huống là những kẻ khác ư? Quan thường nói nhân quả là phương tiện lớn lao để thánh nhân thế gian lần xuất thế gian, bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh, là diệu pháp để trị cả gốc lẫn ngọn. Tổng Nho bài xích nhân quả luân hồi chính là phá cái đê để ngăn lục, mà muốn nước chẳng ngập trời hả có được chăng? Trong tháng 8, tháng 9, khi văn sao tục biên được in ra, sẽ gửi cho ông mấy bộ. So với lần trước, lần này có nhiều lời lẽ cứu khổ hơn. Ngày 26 tháng 7, lá thư số 321, thư gửi cư sĩ Trầm Bân Hằng. Thư ở Quý Châu phiền ông giao cho pháp sư Đức Sâm, đợi khi nào thư ấy gửi tới sẽ gửi thẳng cho Phạm cư sĩ, đừng lo. Gần đây một đệ tử đem to thuốc trị bệnh sốt rét để chữa cho một người ở Thường Châu mắc bệnh sốt rét suốt một thời gian dài là 13 năm rưỡi, cũng chỉ một lần liền hết ngay. Vùng quê mắc bệnh này rất nhiều, xin hãy đăng dạy hàng trên Bán Nguyệt Sang. Bài thuốc ấy chiếm chỗ không nhiều đâu, xin hãy đăng tải để mong cho người thấy kẻ nghe đều thoát lìa khỏi nỗi khổ vì bệnh sốt rét. Cũng như một lá thư trả lời khắp và lời thông cáo rộng khắp lúc sanh nở niềm Quan Âm, sữa độc giết trẻ con, đăng kèm sau cuốn Tức Tai Hồi Khai Thị Lục. Nếu có thể thường đăng sẽ cứu mạng trẻ thơ chẳng thế nào tính đếm được. Công đức ấy làm sao diễn tả cho được. Ngày 16 tháng 10. Lá thư số 322, thư trả lời cư sĩ Huệ Hoa. Thư thứ nhất. Thư nhận được đầy đủ, hiện thời loạn trong giặc ngoài, dân không lẽ sống. Nếu có thể giữ tấm lòng thành, trừ bạo an dân, gìn giữ địa phương, thì chính là dùng quân sự để làm Phật sự, đối với mình lẫn người đều có lợi ích lớn lao. Lại còn phải nên đem ý này rắn nhắc cổ vũ binh sĩ, để ai nấy đều có người khác như chính mình, mong sao họ được an lạc. Thấy người khốn khổ linh đênh như chính mình đang khốn khổ linh đênh, xem cha mẹ người khác như cha mẹ của chính mình, muốn cho họ được yên vui. Xem vợ con của người khác như vợ con của chính mình, chẳng dấy lên tà niệm. Con người sống trong thế gian chỉ mấy chục năm mà thôi, nếu buông lung làm càn sẽ bao kiếp chẳng thể lại được mang thân người. Thêm nữa, hãy thường niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát để mong ngầm được Ngài che chở. Quân nhân nếu thường giữ tấm lòng lành, chẳng làm những chuyện ác như cướp bóc, gian dâm, vân vân, lại thường niệm Quán Âm, dẫu trong chốn rừng súng mưa đàn cũng chẳng đến nỗi gặp nguy hiểm lớn lao. Nếu cứ làm càn những chuyện cướp đoạt, gian dâm, vân vân, sẽ khó thế nào được Bồ Tát gia bì. Xin hãy nói với hết thảy anh em binh sĩ về những điều này. Nay tôi gửi cho ông một gói Tịnh Độ Thập Yếu, tổng cộng là 3 bộ, một bộ từ giữ, 2 bộ tặng cho người có tín tâm, thông hiệu văn lý, có lòng cung kính. Sách này chính là sách quan trọng nhất trong Tịnh Tông. Đọc lời tựa của quan sẽ tự biết. Phật học cứu kiếp biên, 3 gói, gia ngôn lục, chánh tín lục, một lá thư trả lời khắp, gộp thành một gói, tổng cộng là 5 gói, xin hãy thâu nhận. Vận nước nguy ngập, lòng người hoang mang, chẳng lấy nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi của Phật và tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương để làm pháp duy trì, thì con người sẽ chẳng khác gì cầm thú ăn nuốt lẫn nhau. Lá thư số 323, thư trả lời cư sĩ Huệ Hoa. Thư thứ hai. Hai lần nhận được thư nhưng không rảnh rỗi, lại không có chuyện gì quan trọng nên chưa trả lời ngay. Chắc ông đã nhận được sách Thập Yếu rồi, nay lại gửi một gói Thập Yếu, một gói Phật học cứu kiếp biên. Lần trước tôi đã từng gửi cứu kiếp biên hay chưa? Cuốn hạ trong bộ sách ấy, nơi dòng 11 trang 25, phần Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm, đã bị thiếu 8 chữ Như Kim Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na, tức là giống như Đức Thế Tôn Tỳ Lô Giá Na hiện thời. Nếu chẳng thể chép thêm vào dòng ấy thì hãy nên chép thêm vào phía dưới hàng thứ hai, tức dòng Ngã Giai Tùy Học, tức là tôi đều học theo trong trang ấy thì văn lẫn nghĩa đều trọn vẹn. ấy vốn là do cuốn Phổ Hiền Hành Nguyện Phẩm tập yếu sớ do Pháp Sư Đế Nhàn biên soạn đã bị xót chữ. Khi cư sĩ Hứa Chi Tình dựa theo đó để viết lời chú giải đại lược, chữ đem sách ấy đối chiếu với chánh kinh. Khi quan cho sách chữ, dạo chánh cũng chưa từng đem đối chiếu với kinh điển, nên mới đến nỗi sai sót như vậy. Một gối tâm kinh tăng sớ, một gối sanh vô sanh luận sớ, bốn loại sách này đều nên tặng cho những người thông hiểu văn lý, có tính tâm, có lòng cung kính. Sơ Cơ Tiên Đạo một gối, Tịnh Nghiệp Chỉ Nam một gối, Liễu Phàm Tử Huấn một gối, Tây Phương Công Cứ một gối, Sức Chung Tăng Lương một gối, tổng cộng là 10 gối để giúp cho việc đề xướng. Từ nay về sau, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng gửi thư tới. Quan tinh thần lẫn mục lực ngày một suy, thư từ các nơi gửi về ngày một nhiều, đúng là không có sức để chống đỡ. Ông đã tính được rồi thì hãy lấy văn sao, vân vân, để làm căn cứ tu trì. Nếu văn sao chẳng đáng làm khuôn phép thì thập yếu chính là những lời chư Phật chư Tổ tán thán hoằng dương, hãy nên tuân thủ như chúng thần vâng lời thánh chỉ của Minh Chúa, như con hiếu tuân theo di chúc của từ thân, tức là cha mẹ hiền từ, chớ nên thấy là nghĩ khác. Hiện thời lắm kẻ ăn nói lớn lối để dối đời, chẳng những chuyện ham luyến vợ đẹp thiếp xinh, lại còn chơi bời bừa bãi, no ứ rượu thịt, phóng túng không kiêng dè gì, mà vẫn tự xưng là bậc đại thông gia, Bồ Tát ứng thế, hủy bán người ăn chay, trì giới là tiểu thừa, mặc tình phụ phan chi kiến cuồng vọng khắp nơi, gây rối loạn cho sự thấy nghe của người khác. Cũng có nhiều gã mù quáng ngỡ lũ đó nói chuyện huyền diệu liền chối giọng phụ hòa, đúng là cái mù dẫn lũ đuôi kéo nhau vào lửa, chẳng đáng buồn sao? Mong ông hãy sáng suốt suy xét, đừng bị mê hoặc thì may mắn lắm thay. Lá thư số 324, thư trả lời cư sĩ Hằng Giác An, thư thứ nhất. Hai chữ hợp thập có nghĩa là chấp 10 ngón tay, chớ nên dùng. Vì quy y Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, hả nên chỉ dùng chấp 10 ngón tay làm lễ? Do ông không biết nên tôi mới nói riêng. Quan già rồi, hiện đang nằm bệnh mấy ngày, nay hơi khỏe đôi chút. Từ nay chớ nên gửi thư tới nữa, bởi không có một lực lẫn tinh thần thù tiếp vậy. Lá thư số 325, thư trả lời cư sĩ Hàng Giác An, thư thứ hai. Khế có nghĩa là phù hợp, chẳng khác. Giác chính là vô thượng giác đạo được chứng bởi Phật. Hiện thời dùng tâm bồ đề, tự lời lời tha để tín nguyện niệm Phật, niệm lâu ngày nghiệp tiêu chí rằng sẽ khế hợp với giác đạo của Đức Phật đã chứng. Vì thế chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viễn Thông của Kinh Lăng Nghiêm có câu: nếu tâm chúng sanh nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai, nhất định thấy Phật, cách Phật chẳng xa. Chẳng nhờ đến phương tiện, tâm tự được mở mang, như người nhiễm hương, thân có mùi thơm. Đấy chính là ý nghĩa của khế giác. Ông nên giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, thì lợi ích ấy chỉ có Đức Phật mới biết được. Nếu học theo phường căn tánh kém hiền, còn chưa thể chân thật niệm Phật mà cứ muốn khai ngộ ngay, thì muốn khế giác đâm ra lại nghịch giác. Do niệm Phật đến mức cùng cực sẽ tự được khai ngộ, khai ngộ rồi càng phải sốt sáng niệm. Thử chi kiến kém hiền, coi niệm Phật như chuyện thừa thải ấy. Cứ tưởng hễ ngộ là đắc đạo rồi. Nếu ngộ rồi mà chọn chẳng cần phải tu để liệu thoát nữa thì sẽ trở thành khế mê, chứ không phải khế giác. Từ nay về sau không được gửi thư đến nữa, vì tôi không có một lực lẫn tinh thần để thu tiếp vậy. Nay lại gửi cho ông một lá thư trả lời khắp kinh nghiệm dược phương để giúp cho việc tự lời, lời tha. Toa thuốc trị bệnh sốt rét không ai chẳng được trị lành. Dù người bị bệnh sốt rét lâu từ 2-3 năm cho đến mười mấy năm cũng chỉ một lần liền lành. Năm nay một đệ tử chỉ cho một người mắc bệnh sốt rét suốt 13 năm rưỡi cũng một lần chỉ liền lành. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 25. Kề tu trì, giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc. Dùng để tự hành lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thẹn thay đạo nghiệp chưa thành,